Phụ lục 2. Các bài tham dự cuộc thi viết sách nói Bạn đường tôi, kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện sách nói dành cho người mù. Người đọc Xuân Hiếu.
Bài đoạt giải nhất: Ánh sáng thần tiên. Mỗi khi bình minh thức dậy, tôi thường thơ thẩn ngoài giường, sờ từng bông hoa, sờ từng chiếc lá trong khu vườn nhỏ trước sân nhà. Trong khi đám bạn của tôi tung tăng như bầy chim líu lo, chào ông, chào bà, chào bố, chào mẹ, để đến trường học. Mỗi khi chiều về, tôi thường nép bên hiên nhà một mình, nép rất lâu. Tôi đứng một mình nơi ấy để lắng nghe tiếng gió diều bay cao của đám bạn tung tăng trên những bờ đê vui đùa, cười nói. Những cánh diều bay ngang trên gió, vút trên không. Đôi khi nó đưa tôi bay bổng lên bầu trời cao rộng, đưa tôi đến vui đùa cùng đám bạn ngoài bờ đê. Nhưng đôi khi nó tựa một mũi giáo bằng băng đâm xuyên trái tim tôi, lạnh lẽo, cô đơn. Rồi khi màn đêm buông xuống, mặc dù đối với tôi thì ban ngày cũng như ban đêm có khác gì nhau đâu. Nhưng đêm về, các bạn nhỏ của tôi nằm mơ những giấc mơ thiên thần, mơ về những bộ phim hoạt hình thú vị, mơ về những câu chuyện tranh hấp dẫn, mơ về những con thú kỳ lạ, những vùng đất xa xôi, những công chúa, những hoàng tử trong những câu chuyện mà các bạn ấy đã được đọc. Những điều đó đối với tôi rất xa lạ, rất bí ẩn mà tôi không sao tưởng tượng được. Thế là tôi nằm thao thức trong chăn, nằm nghe từng hạt sương rơi trên mái nhà, rơi trên cành lá. Tôi không biết những hạt sương ngoài trời có lạnh như tâm hồn tôi không. Rồi có những đêm mưa, đám bạn tôi ngồi quây quần bên chiếc đèn dầu nhỏ. Họ truyền tay nhau những câu chuyện thật ấm áp về cô bé bán diêm, về những chiếc lò sưởi thần kỳ. Còn tôi thì lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ. Tôi đếm từng hạt mưa rơi. Tâm hồn tôi dường như lạnh hơn cả mưa nữa. Và sau một màn đêm, trong mắt tôi là một màn mưa. Mưa trong mắt cũng long lanh như mưa ngoài cửa sổ. Mưa trong mắt cũng rơi đều như mưa ngoài cửa sổ. Mưa trong mắt là những giọt mưa ấm nóng đổ ra từ một tâm hồn lạnh giá. Còn mưa ngoài cửa sổ thì lạnh giá, nhưng không biết rơi từ đâu xuống nữa. Cứ như vậy, mưa trong mắt và mưa ngoài cửa sổ thi nhau rơi. Tôi thả hồn mình bay theo từng đợt gió lạnh. Tôi không nghe thấy tiếng ba gọi, tôi cũng không nghe thấy tiếng mẹ gọi nữa. Cho đến khi ba mẹ đến cầm tay tôi, vào ngủ thôi con. Thế là tôi bước theo đôi bàn tay ấm áp của ba mẹ tôi, đôi bàn tay yêu thương, đôi bàn tay che chở tôi, và đôi bàn tay mang đến cho tôi niềm hạnh phúc nhất và duy nhất mà tôi có được trong những tháng ngày sống tối tăm và vô nghĩa. Tuổi thơ của tôi là thế đó, luôn đứng sau đám bạn mỗi khi vui đùa, luôn nép bên hiên nhà, mơ màng, thả hồn mình theo cánh diều mỗi khi nó cất cánh bay cao. Và còn rất nhiều những câu chuyện hay, những trò vui đùa của tuổi thơ mà tôi không có được. Rồi một ngày, ngày nắng ấm sôi xuống tâm hồn tôi, ngày tôi cũng được đến trường, tôi cũng được đi học như những bạn bình thường khác. Một cánh cửa cuộc đời mở ra đón bước chân tôi. Tôi đã không còn những buổi sáng thơ thẩn một mình trong khu vườn nhỏ trước sân. Tôi cũng không phải một mình nép bên hiên nhà để khóc khi nghe gió diều bay lên. Và từng đêm tôi được trò chuyện, rồi nằm mơ những điều thú vị, riêng tư, kỳ lạ khi kể về thế giới xung quanh, kể về những điều tưởng tượng trong cuộc sống của tôi và các bạn thân yêu của tôi. Thời gian trôi qua, dung dút, một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, một năm học đã kết thúc. Cứ ngỡ là cuộc sống sẽ hạnh phúc và êm đềm trôi mãi như thế, nhưng càng ngày càng lớn dần lên, tôi nhận ra rằng thế giới này có rất nhiều điều thú vị, có rất nhiều điều cần phải biết. Màu của hoa, màu của lá, màu của bình minh, màu của những buổi hoàng hôn, những dòng sông trên mảnh đất quê hương, những con đường trải dài. Nếu không biết được những điều đó, mình sẽ lạc lõng ra khỏi thế giới loài người. Người ta thường biết những điều bình thường ấy qua mắt nhìn, qua sách, báo, qua truyện, qua phim. Còn riêng tôi, mà không, còn tất cả những bạn khiếm thị nữa, những điều bình thường đó cũng không thể nào biết được, không thể nào tưởng tượng ra. Chúng tôi, những người khiếm thị như lạc lõng giữa một thế giới khác, không biết gì về thiên nhiên, không biết gì những điều xảy ra xung quanh trong cuộc sống. Cuộc sống lại buồn bã trôi qua, tôi luôn sống khép kín, xa lánh mọi người bình thường khác. Rồi mùa hè lại đến, đám bạn vẫn tung tăng vui đùa với cánh diều, với hoa phượng. Còn tôi vẫn lặng lẽ, tôi vẫn chán ngán với mùa hè. Vì mùa hè không được đi học, mùa hè không làm được gì cả. Mùa hè cô đơn và trống trải, không có gì vui đùa, không có gì giải trí. Một buổi sáng bình minh, cơn gió mùa thu bắt đầu thơ thẩn vào hè. Mùa hè sắp qua nhường chỗ cho mùa thu đến. Tâm hồn tôi nhờ những cơn gió êm dịu ấy mà cũng cảm thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn. Và cũng chính cái ngày đẹp trời ấy, cô giáo bảo: "Hôm nay chúng ta có một món quà rất là đặc biệt, các con sang nhận quà đi thôi." Thế là cả đám ùa sang nhận quà, cứ nghĩ là bánh kẹo hay quần áo mới gì đấy, nhưng quà đặc biệt thật. Đó chính là những quyển sách, những truyện tranh, những truyện cổ tích mà trước đây tôi cũng như tất cả các bạn khiếm thị chỉ biết cầm nó trên tay, có khi mân mê từng trang giấy, có khi cầm nó, che mặt khóc, nào biết gì trong ấy đâu. Nhưng nay, tất cả quyển sách ấy đều biết nói, giọng nói rất ngọt ngào, rất ấm áp. Thế là từ đó tôi biết đến thư viện sách nói dành cho người mù. Và từ đó, mùa hè của tôi, tất cả những bạn khiếm thị đều rất ý nghĩa. Mùa hè có hoa phượng rơi xuống từ những giọng đọc ngọt ngào. Mùa hè có những cánh diều bay cao mà không cần phải ra bờ đê gập ghềnh bấp bênh. Mùa hè có cả thiên đường của các loài hoa, của các con vật đáng yêu. Và mùa hè dẫn dắt chúng tôi đi đến những miền xa lạ, cho chúng tôi biết rất nhiều điều trong cuộc sống này. Tất cả điều đó đều nhờ bởi thư viện sách nói dành cho người mù đã tạo nên. Không chỉ mùa hè chúng tôi nhận được những điều tốt lành ấy, mà ngay khi vào năm học, chúng tôi không còn phải theo năn nỉ, chúng tôi không còn phải chờ đợi các bạn đọc sách cho nghe, cho học bài giới, mà chúng tôi đã có thư viện sách nói dành cho người mù, một nhà sách giáo khoa, một thế giới thần tiên cho những người khiếm thị. Cuộc sống của chúng tôi thật ý nghĩa, chúng tôi có thế giới riêng của chúng tôi hiểu biết thế giới của mọi người bình thường qua thế giới thần tiên của chúng tôi. Chúng tôi ngày ngày ăn những món ăn tinh thần thật no nê và hạnh phúc. Chúng tôi thông minh hơn, hiểu biết nhiều điều hơn. Chúng tôi yêu thích những câu chuyện, chúng tôi cảm tạ ơn những quyển sách giáo khoa, chúng tôi yêu mến và thầm cảm ơn những giọng đọc ngọt ngào, êm dịu của thư viện sách nói dành cho người mù. Và chúng tôi nhớ mãi ơn cô tiên trẻ, chị Hướng Dương đã đưa ánh sáng đến cho chúng tôi. Ánh sáng mà chị đưa đến cho chúng tôi là ánh sáng của tình yêu, ánh sáng từ trái tim. Ánh sáng ấy không phát ra từ mắt nhìn, nhưng ánh sáng ấy hiện ra từ thanh âm ngọt ngào, từ trái tim nhân ái, yêu thương của những người đã chung tay, chung sức tạo nên thư viện sách nói dành cho người mù. Tác giả Lê Thị Nhung, sinh viên năm 3, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, mái ấm khiếm thị Nhật Hồng.
Bài đoạt giải nhì. Lời tâm sự và cảm ơn.
Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ đối với tôi, một ngày mà lần đầu tiên có thật đông các bạn khiếm thị quy tụ về một nơi để khám sức khỏe, một ngày mà biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc được trào dâng, một ngày tươi vui khi chương trình sưởi ấm niềm tin cất tiếng chào đời. Tôi chắc hẳn rằng bạn không thể mường tượng ra được chúng tôi khám sức khỏe đông vui như thế nào đâu. Sáng sớm hôm ấy khi đến địa điểm tập trung, tôi đã thấy rất đông các bạn khiếm thị chúng tôi cùng nhau ăn sáng và khai mạc chương trình. Rồi sau đó từng nhóm nhỏ được xếp hàng để chuẩn bị vào các phòng khám. Trong lúc chờ đến mình, chúng tôi đã vận dụng tối đa thời gian có thể để làm quen với các bạn ở trường khác. Còn một số bạn thì cố gắng tìm đủ mọi cách để gặp được những người quen. Mỗi bước chân là một lời chào, một lời hỏi thăm. Thật ra thì chúng tôi cũng hư lắm, vì ồn ào như vậy sẽ rất khó cho các bác sĩ làm việc. Nhưng biết làm sao đây? Những người bình thường như các bạn khi không cần sử dụng đến giọng nói thì có thể dùng ánh mắt để thể hiện ý muốn. Còn những người như chúng tôi thì giọng nói và tai nghe là rất quan trọng. Gặp nhau, lời ra tiếng vào thì đám đông trở thành đông hơn. Bên cạnh đó tôi cũng rất sung sướng khi được gặp lại những người chị, những người bạn mà hơn 10 năm nay chúng tôi không có bất cứ một liên lạc nào, cứ ngỡ rằng cả đời này chẳng bao giờ được nghe giọng nhau nữa. Họ chẳng phải là người thân, nhưng chị em, bạn bè ôm lấy nhau trong phút ngập ngừng của những con người đồng cảnh ngộ luôn hướng về nhau. Lắc thật mạnh vai nhau để tin mình gặp lại nhau là sự thật nhé. Và chúng ta sẽ mãi giữ liên lạc với nhau nha. Không khí ồn ào, náo nhiệt vẫn cứ tiếp diễn trong sự tận tâm mà lặng lẽ của các bác sĩ. Tương lai, tôi sẽ trở thành một cô giáo mầm non, nên tôi sẽ học hỏi ở các bác sĩ nữ sự dịu dàng, gần gũi. Ở bác sĩ nam, lòng dạt dào tình cảm và khả năng dỗ dành những bệnh nhân khó tính. Tôi cứ lan man kể chuyện mà quên không nói cho các bạn nghe về xuất xứ của Sưởi Ấm Niềm Tin nhỉ. Sưởi Ấm Niềm Tin là một chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người khiếm thị của Thư viện Sách Nói dành cho người mù, phối hợp với đoàn bác sĩ Tâm Việt thực hiện. Lại là Thư viện Sách Nói nữa, sao đi đâu cũng nghe đến tên thế? Mà khi đã nghe đến Thư viện Sách Nói thì chúng ta có bao nhiêu chuyện cần phải kể. Tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm khi bắt đầu vào mái ấm. Lúc ấy tôi đã lên 9 nhưng chỉ mới học lớp mẫu giáo lớn. Thời gian còn lại tôi toàn tâm toàn lực nghe chuyện của thư viện. Nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi nào đâu biết Thư viện Sách Nói là gì. Chỉ biết chị gì đó tên Hướng Dương đọc truyện rất hay và khắc sâu trong tôi đến bây giờ là tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng. Năm cuối cùng của cấp 1, tôi toàn bị cô giáo phê trong các bài tập làm văn rằng bài văn có ý hay nhưng ngôn từ không phong phú, cần trau dồi thêm. Thế là những giờ rảnh tôi quyết định từ giã những trò chơi của tuổi thơ để lao vào nghe sách nói, nghe từ sách giáo khoa đến sách truyện, và đến lúc này thì đã hiểu thêm một chút về thư viện sách nói dành cho người mù. Lớn thêm một chút nữa tôi đã biết mộng mơ, biết mặc cảm, biết tủi hờn cho số phận của bản thân. Khi đi học, bạn bè không đọc bài trên bảng giùm cũng buồn, cầm quyển giáo trình trong tay mà không đọc được cũng khóc vì lo lắng. Vô tình nghe được ở đâu đó tên một tác phẩm hay, có ý nghĩa mà không được đọc thì chỉ biết chặt lưỡi cho qua. Nhưng là sực tỉnh nhớ đến thư viện sách nói, để rồi tìm đủ mọi cách có được những gì mình muốn, từ việc đi mượn bạn bè cho đến việc lục tung kho băng cassette của máy ấm, và nếu không có nữa thì đành liều lĩnh đi yêu cầu thư viện đọc. Đến ngày hôm nay thì tôi không còn sử dụng băng cassette nữa rồi, vì thư viện sách nói đã có trang web phục vụ mọi lúc mọi nơi. Có những lúc tôi buồn, buồn lắm các bạn ạ, buồn đến mức khóc ngày khóc đêm, và cứ nghĩ mình sẽ ngã quỵ để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Thế là tôi lại lao vào nghe sách nói, nghe trong vô thức, nghe quên thời gian, nghe không cần bận tâm đến cuộc sống này nữa. Nghe để cùng khóc với các nhân vật tội nghiệp trong những tác phẩm buồn. Nhưng cũng thật may mắn cho tôi, bởi tinh thần là được hồi phục sau những giá trị nhân văn cao đẹp của nền văn chương nước nhà và thế giới, tôi lại nhận ra cuộc sống thật đẹp biết bao và lại mỉm cười với những tác phẩm vui tươi. Ừ, cuộc sống này đẹp thật, nếu không đẹp thì tại sao lại có một người phụ nữ sau một lần bị tai nạn giao thông đã kiên cường đứng lên để giúp đỡ bao mảnh đời bất hạnh trong suốt 15 năm qua. Chắc rằng chị đã phải gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày đầu. Tôi chỉ là một độc giả, tôi không thể hiểu về cuộc sống của chị, và cũng có thể nói là tôi không thể hiểu hết những trăn trở, những tâm nguyện trong đời chị. Nhưng tôi mang ơn chị và những người đã cộng tác cùng chị để làm nên thư viện sách nói dành cho người mù hôm nay. Tôi nhớ một lần tôi đã được gặp chị trên bãi biển trong chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Chị đã hỏi tôi, biết chị là ai không? Tôi ngập ngừng mãi mới nói, chị là chị Hướng Dương. Chị đừng buồn em nhé. Khi em chỉ mới tiếp xúc với chị có 2 lần từ nhỏ đến giờ. Nếu như chị nói chuyện với em như lúc chị đọc sách thì em sẽ nhận ra chị ngay, vì em đã cùng khóc, cùng cười với chị qua 2 tác phẩm em thích nhất, đó là Không Gia Đình và Tuổi Thơ Dữ Dội. Chị em mình cùng là những người phụ nữ kém may mắn, đều có những ước mơ và hoài bão trong đời, nhưng chị đã dành phần lớn ước mơ và hoài bão ấy cho chúng em, là những con người kém may mắn hơn mình. Còn em chỉ dám ấp ủ những ước mơ cao đẹp kia mà không biết đến khi nào sẽ thực hiện được. Nhưng em sẽ vẫn cứ ước mơ và sẽ không dừng bước trước mọi khó khăn. Ừ, cuộc sống này còn đẹp hơn nữa khi có những con người cho đi mà chẳng mong nhận lại thứ gì. Tôi đã từng tự hỏi rằng, khi cộng tác với chị Hướng Dương để đọc sách cho chúng tôi nghe, thì các cô chú, các anh chị nhận được gì sau những giờ miệt mài trong phòng thu? Có không sự mệt mỏi gì vừa phải lo cho cuộc sống hàng ngày, vừa đi làm từ thiện? Có chứ, làm sao mà không có được, nhưng vì tình yêu thương nên biết bao thanh âm ngọt ngào vẫn cất lên giữa bộn bề của cuộc sống. Bạn à, khi nghe sách nói, tôi không chỉ nghe được những tác phẩm văn chương quý giá, mà còn nghe được rất nhiều điều. Tôi nghe được giọng ai sắp khàn đi vì phải đọc quá sức, đọc cố cho xong vì gia đình đang cần sự có mặt của mình ở nhà, đọc cố cho xong vì công việc cá nhân chưa giải quyết hết, đọc cố cho xong vì có bao nhiêu đôi tai đang hào hứng chờ nghe những tác phẩm mới, phải không? Tôi nghe được giọng ai đang cười hay đang khóc vì đã đặt cả tâm hồn vào tác phẩm mình đang đọc. Tôi cũng nghe được giọng của những người nhờ có chất giọng hay mà họ có được công việc như mong muốn, và quan trọng hơn là họ được nổi danh trong lòng công chúng. Tôi vô cùng khâm phục các cô chú, các anh chị ấy vì công việc ở các đài phát thanh, đài truyền hình thì vô cùng bận rộn mà không hiểu sao lại có thời gian dành cho chúng tôi. Tôi còn kính phục bởi một lý do nữa là theo tâm lý chung của đa số thì người ta hay gìn giữ và nâng niu những thứ quý giá của cá nhân mình. Vậy sao các cô chú, các anh chị không cho giọng được nghỉ ngơi thêm mà lại tiếp tục sử dụng nó? Bởi khi nói nhiều sẽ không tốt, vì một tiếng nói hay thì đâu phải ai cũng có được. Nhìn thẳng vào hiện tại hôm nay, ta đáng buồn khi thấy rằng giữa một thành phố văn minh hiện đại mà lại có một số đông các bạn trẻ cứ mở miệng ra là nói chuyện, là phải đệm thêm một vài từ nữa, hay chửi xối xả khi người khác lỡ đi đụng phải mình. Có những bạn chất giọng nói rất hay, rất dễ thương, nếu được rèn luyện thì đâu thua kém gì giọng của phát thanh viên. Vậy mà khi nghe các bạn ấy nói chuyện với nhau, tôi chỉ biết đứng lắc đầu. Tôi không dám lên án hay phê phán gì bất cứ một ai, nhưng tôi tiếc cho các bạn, bởi các bạn đâu biết rằng có những con người đang âm thầm, lặng lẽ hy sinh giọng nói và bất chút thời gian của cá nhân để làm đôi mắt cho những số phận không may. Họ đã không hề ích kỷ khi trao ban những gì quý giá trong đời mình. Tôi không yêu cầu là các bạn phải đi đọc sách cho chúng tôi nghe, bởi làm được điều đó phải xuất phát trên tinh thần tự nguyện và lòng nhân ái. Tôi chỉ mong sao bạn sử dụng giọng nói của mình cho hay, cho đẹp, cho xứng đáng với một con người văn minh, hiện đại và có tri thức. Và cuộc sống này sẽ mãi mãi tươi đẹp hơn nữa nếu như thư viện sách nói dành cho người mù vẫn tồn tại dài theo năm tháng. Nếu một ngày nào đó thư viện không còn nữa thì sẽ ra sao? Những người mù sẽ không bao giờ được cung cấp thêm nguồn tri thức về cuộc sống, về thiên nhiên, sẽ chẳng bao giờ có được những ngôn từ hay để thể hiện với cuộc sống, sẽ ngồi ủ rũ, than thân trách phận trong những lúc rảnh rỗi. Hỡi các bạn của tôi ơi, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho sự thành công của thư viện và hãy hứa rằng chúng ta sẽ nâng niu, trân trọng từng cuốn băng cassette, đĩa CD, MP3, và chúng ta cũng hãy nhớ rằng phải nghe sách nói như thế nào để nó trở nên tốt nhất với mỗi người, vì các bạn sáng thì nghiện game, còn chúng ta thì nghiện thứ khác đấy. 15 tuổi bạn như thế nào? 15 tuổi tôi ôm bao giấc mơ của tuổi mới lớn, có những giấc mơ rất thiếu thực tế nhưng vẫn cứ mơ, và có những lúc rất chi là ngang bướng, có những lúc lệch lạc chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng 15 tuổi cho một chương trình từ thiện thì khác đấy bạn ạ. À. Họ không còn đặt ra những câu hỏi như làm sao để mình có thể giúp được nhiều người nhỉ? Hay bằng cách nào để có thật nhiều bàn tay cùng cộng tác với mình đây? Và họ biết phải làm gì để tốt cho những người đang cần sự giúp đỡ. Họ nhìn thẳng vào thực tế để biết mình cần phải làm gì. Quả đúng là như vậy. Bao nhiêu năm qua, thư viện sách nói không chỉ cung cấp băng sách nói cho các trường mà còn rất nhiều chương trình khác như cho học bổng cho các bạn học sinh sinh viên khiếm thị, tặng máy tính xách tay để hỗ trợ các bạn sinh viên thuận lợi trong học tập, và gần đây nhất là chương trình sưởi ấm niềm tin như đã kể trên. Nhưng thư viện sách nói ơi, thư viện sách nói dành cho chúng em bao điều tốt đẹp thì chúng em hân hoan đón nhận bằng cả con tim. Chị xin hãy nhớ rằng Đọc sách nói vẫn là điều chúng em cần nhất đấy nhé. Đêm đã khuya rồi, hôm nay tôi cũng thấm mệt và xin được khép lại những dòng tâm sự tại đây. Tôi chỉ xin nói một điều rằng, hỡi giọng ai đang cất lên xin đừng bao giờ im lặng, hãy cứ vang lên để cho những con người trong đêm đen cảm nhận được cuộc sống muôn màu. Hỡi những ai đang thắp sáng, hãy bùng lên ngọn lửa của tình yêu. Hỡi những ai đang sưởi ấm, hãy cứ tiếp tục đi, đừng để cho thế gian này trở nên lạnh giá. Và tôi cũng xin gửi các vì sao mang những lời cảm ơn mộc mạc nhưng chân thành này đến cùng thư viện sách nói dành cho người mù. Tác giả Đỗ Thị Bốn, sinh viên cao đẳng mẫu giáo, bút danh Đỗ Lệ My, mái ấm khiếm thị Nhật Hồng.
Bài đoạt giải nhì, cần có một tấm lòng.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Tấm lòng đó để gió đưa đến khắp mọi người. Tấm lòng đó để nước hòa tan mọi niềm đau cho nhân loại. Tấm lòng đó còn được dùng để sẻ chia bằng một hành động yêu thương hay một món quà kỳ diệu cho những người xung quanh. Bạn có tin trên đời này có phép lạ? Riêng tôi thì tôi tin điều đó, và phép lạ đó chính là tiếng nói. Tiếng nói đó là món quà kỳ diệu của người khiếm thị. Tiếng nói từ tri thức, tiếng nói từ tình yêu thương, tiếng nói từ sẻ chia và tiếng nói từ những quyển sách. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên khi được nghe sách nói. Cảm giác lúc ấy thật lạ, nó có một chút giống như bạn vừa được nhận một giải thưởng lớn, một chút giống như bạn vừa thoát hiểm thành công, một chút giống như lúc ấu thơ bạn nhận được quà của mẹ khi đi xa về, và có cả một chút nghẹn ngào. Tôi không hiểu cảm xúc của mình sao lại nhiều đến như vậy. Có thể vì tôi giàu cảm xúc, nhưng tôi biết tất cả đều xuất phát từ chờ mong được cất giữ lâu ngày. Tôi đã có lúc òa khóc khi không tự mình đọc được một cuốn sách hay đơn giản là một câu châm ngôn hay trên tờ lịch. Tôi không sao quên được lúc tôi còn bé, biết tôi thích đọc sách nên mẹ tôi hễ được thời gian rảnh là đọc sách cho tôi nghe. Những lúc buồn tôi lại lấy những quyển sách mẹ đọc ra mà bắt chước đọc. Còn có những khi đứa bạn hàng xóm đọc sách, tôi lại ra ngồi nép sau cánh cửa mà nghe trộm. Có lần bị bắt gặp và chọc quê, tôi chỉ biết trốn trong góc nhà mà khóc một mình, không dám nói với mẹ. Tôi thấm thía thế nào gọi là thiếu hiểu biết. Mọi hy vọng, ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp của tôi cũng theo những giọt nước mắt thiếu thốn, bất lực trôi đi. Cho đến một ngày tôi được nghe sách nói, hy vọng và ước mơ của tôi lại ùa về, xanh hơn và tràn ngập mùa xuân. Một bác sĩ, một giáo viên, một kỹ sư giỏi, tất cả họ đều có những giải thưởng hay bằng khen để công nhận. Nhưng những con người cho đi giọng nói qua từng quyển sách thì chỉ có niềm tin làm giải thưởng và sự thành công của người khiếm thị làm bằng khen mà thôi. Sách nói theo người khiếm thị đến trường, sách nói theo người khiếm thị đi vào giấc ngủ, sách nói cùng người khiếm thị vui chơi giải trí. Tôi từng trách tại sao ông trời lại lấy của tôi đôi mắt, bây giờ tôi lại thầm cảm ơn trời vì ông đã cho tôi đôi tai thật thính để tôi nhìn cuộc sống thông qua sách nói. Từ sách nói tôi đã học được rất nhiều điều, nó không chỉ là những bài học của quyển sách, mà nó còn là bài học về tình thương, bài học về sự hy sinh, và quan trọng nhất là bài học về sự chân thành. Khi bạn tặng tôi một món quà, tôi sẽ cảm nhận tình cảm của bạn thông qua mức độ chân thành. Nó được biểu hiện từ cách bạn trao quà, cách bạn chuẩn bị món quà, chính là hình thức trang trí. Chỉ cần hai điều đó, tôi đã cảm nhận được bạn có chân thành hay không. Đối với sách nói, tôi cảm nhận mức độ chân thành thông qua từng chi tiết nhỏ, như cách sắp xếp sao cho dễ nghe, cách đọc như có sự hiện diện của người nghe và có sự chuyên nghiệp. Tôi xem sách nói là người bạn. Người bạn ấy giúp tôi giải tỏa căng thẳng, giúp tôi giảm bớt tự ti, giúp tôi thu ngắn lại khoảng cách xa gia đình và còn giúp tôi xóa đi nỗi buồn không đáng có. Nhà thơ Tố Hữu có đoạn: nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Phải, sống là cho. Họ, chính họ, những con người đã ngày đêm tìm những quyển sách hay cho đến những môn học khó. Họ đã dùng đôi mắt của mình để nhìn và dùng giọng nói của mình để tường thuật lại những gì họ thấy. Những bức tranh qua đôi mắt ấy trở nên sinh động hơn màu sắc trở nên sắc sảo hơn. Họ cho tôi biết cuộc sống này là vô giá. Mỗi con người được sinh ra là mỗi bông hoa giá trị là như nhau. Không ai là vô dụng hoàn toàn. Những người như tôi chỉ thua người khác đôi mắt. Nhưng tôi đã có đôi mắt thay thế. Một đôi mắt với thế giới rộng mở chứa biết bao kiến thức. Đôi mắt tả cho tôi nghe. Dáng mẹ gầy chắc chiêu. Mái tóc ba bạc màu sương gió. Người nông dân cực nhọc trên những cánh đồng lúa bạc ngàn. Những buổi chiều trống tiết, tôi lại một người, một em bé ba, đi dạo trên hành lang lớp học, cứ chốc chốc lại gặp người trống tiết như tôi, ôm máy vi tính hay loa USB nghe sách. Hình ảnh đó không còn xa lạ. Nhớ mãi với những mùa thi, bài thật nhiều không sao đọc hết được, đành phải dùng tới sách nói bật lên và nghe, ăn cũng nghe, ngủ cũng nghe, trước khi vào phòng thi cũng nghe, nhờ vậy mới có thể giải quyết hết số lượng bài vở đồ sộ. Thường nhất là các anh chị lớp 12, bài học nhiều nên chẳng bao giờ rời được sách nói, cứ hễ gặp họ là lại gặp cái MP3 hay thậm chí là cái điện thoại di động. Sách nói dần dần là thứ không thể thiếu trong giới khiếm thị, nó đã trở thành một trợ thủ đắc lực, nó còn là một người thầy với một lượng kiến thức vô tận. Tôi đã thử ngồi hàng giờ để đọc sách và thu âm lại, tôi sờ sách nên đọc cũng chậm và bị dấp liên tục vì rối, rồi lại cứ thu đi thu lại mà chẳng xong một bài. Chỉ có những lúc như vậy mới làm tôi hiểu thêm về sự khó khăn khi làm ra một quyển sách nói. Tôi tự cảm thấy mình phải trân trọng những thành quả mà những người đọc sách mang lại. Thành quả ấy cũng là sự lao động cực lực, cũng là sự đầu tư, còn có những giọt mồ hôi cần mẫn. Bạn cho rằng tình thương là phải quan tâm, chăm sóc, hay lời nói yêu thương thì mới có thể cảm nhận được, mới là hạnh phúc. Với tôi, tình thương và hạnh phúc là cảm nhận qua suy nghĩ. Chỉ cần tôi nghĩ đến đang có những con người âm thầm vì tôi, là một việc gì đó là tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Tôi luôn tự hào khi mỗi lần nghe câu nói, sách nói dành cho người mù. Không phải tôi tự hào về khiếm khuyết, mà tôi tự hào vì mình có chỗ đứng trong xã hội. Bạn có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, bạn không cần trợ giúp bởi vì bạn là một hình hài hoàn hảo. Còn người khiếm thị như chúng tôi cũng có thể đứng lên bằng đôi chân của mình, nhưng chúng tôi cần trợ giúp. Không phải ai trong xã hội này cũng hiểu chúng tôi cần trợ giúp. Chỉ có những người sống chậm rãi, họ biết quan sát những thứ xung quanh, họ có trái tim nhân ái thì họ mới thấu hiểu được. Sách nói chính là một sự trợ giúp trong rất nhiều sự trợ giúp mà những trái tim nhân ái đã ban cho chúng tôi. Sách nói mang đến một thông điệp yêu thương. Sách nói còn là chất xúc tác để kết nối triệu triệu trái tim chung tay vì xã hội văn minh, không phân biệt đối xử. Những cuốn sách vô tri nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa, nó như là một sự động viên gián tiếp cổ vũ cho từng bước đi của người khiếm thị. Mỗi một cuốn sách như mỗi một lời cầu chúc may mắn đến người khiếm thị. Từng lời nói trong cuốn sách, từng là lời nhắn nhủ. Cuộc sống không như ta mong muốn, phải biết sống và chấp nhận với thực tế. Xung quanh ta vẫn còn đó những tâm hồn đang hướng về ta, dõi theo từng bước đi của ta và mong muốn ta luôn sống hạnh phúc, vui vẻ. Những ước mơ tưởng chừng là không bao giờ thành hiện thực, bỗng nhiên được chấp cánh. Còn nữa, những hoài bão, những bức tranh tươi đẹp về một ngày mai. Tất cả đều được sách nói thắp thêm nến. Ngọn nến sẽ dẫn đường cho người khiếm thị. Ngọn nến ấy sẽ cháy mãi, không bao giờ tắt. Tôi luôn ấp ủ một mơ ước nhỏ nhoi là được trở thành một người đọc sách nói. Tôi sẽ gấp giọng vào một dàn đồng ca nhân ái, nhưng điều đó không bao giờ là sự thật. Bởi vì tôi vẫn còn rất cần sách nói. Tôi cất giữ trong lòng mình hàng ngàn hàng vạn lời tri ân đến những người làm nên sách nói. Tôi muốn tìm thêm nữa tỷ lời tri ân để tấm lòng tri ân của tôi bay đến đỉnh cao nhất, vinh quang nhất để cho tất cả những người làm nên sách nói nhìn thấy. Tác giả Nguyễn Thị Minh Thư, lớp 9 trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh.
Bài đoạt giải ba, hạnh phúc đời tôi.
Nếu ai hỏi tôi, bạn thích câu danh ngôn nào nhất? Tôi sẽ trả lời, một con thuyền sẽ bình yên nơi bến cảng của nó, nhưng người ta tạo ra nó không phải để làm việc ấy. Nếu ai hỏi tôi, bạn đọc câu ấy ở đâu? Tôi sẽ trả lời, tôi nghe trong sách nói. Nếu ai hỏi tôi, bạn thích quyển sách nào nhất? Tôi sẽ trả lời, bí mật của may mắn. Nếu ai hỏi tôi, từ đâu bạn có quyển sách ấy? Tôi sẽ trả lời, từ thư viện sách nói. Với tôi, sách nói vừa là bạn, vừa là thầy, và cả là ân nhân của tôi nữa. Tôi bị mù từ năm 18 tuổi, khi đã làm quen và thích nghi được với cuộc sống mới, cuộc sống của một người mù. Tôi đã vào thành phố Hồ Chí Minh để theo học lớp giáo viên. Tôi đã biết đến thư viện sách nói cũng vào thời gian này, năm 2006. Khi đó, thư viện đang đóng tại số 186 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3. Tôi đã rất mừng khi đến thư viện và xin được những băng sách nói để phục vụ cho việc dạy học của mình. Đó là những quyển sách nói đầu tiên mà tôi có được trong đời. Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ những quyển sách ấy một cách cẩn thận và trân trọng. Học xong vì không có công việc ở gần nhà, nên tôi dạy học ở Hội Người Mù tỉnh Bình Phước, cách nhà tôi khoảng 700 km. Một người con gái bị mù sống xa nhà, lắm lúc tôi đã bật khóc vì buồn tủi, cô đơn, vì những khó khăn gặp phải trong cuộc sống, vì công việc không ổn định. Những lúc ấy con người tôi trở nên yếu đuối, tôi lại muốn trở về nhà, sống trong sự chở che, bao bọc của cha mẹ và an phận. Tôi nghĩ mình là người bất hạnh, không may mắn. Tôi còn nhớ vào một buổi sáng năm 2008, tôi nhận được một hộp đĩa sách nói của thư viện gửi tới Hội Người Mù tỉnh Bình Phước. Sách trong đợt đó có rất nhiều, những quyển sách nói về niềm tin yêu cuộc sống như Hạt Giống Tâm Hồn, Bí Mật Của May Mắn. Nhờ vậy mà tôi đã biết đến câu danh ngôn tôi tâm đắc nhất, quyển sách mà bây giờ tôi luôn coi là cẩm nang sống của mình. Với tôi, quyển sách và câu danh ngôn ấy giống như lời của một nhà tiên tri khuyên tôi dạy. Tôi đã ngồi nghe say sưa từng lời như thì thầm bên tai. Dân, may mắn được tạo bởi hai yếu tố là cơ hội và sự chuẩn bị. Nghe xong quyển sách ngẫm lại cuộc đời mình, tôi không phải là người kém may mắn, hoàn toàn không phải thế. Một nửa của may mắn đã đến với tôi, đó là cơ hội. Tôi chưa nắm bắt được cơ hội đến với mình bởi đã thiếu đi một nửa còn lại. Ngay ngày hôm sau, tôi đã thay đổi cách nghĩ, cách làm để cuộc sống của mình trở nên tươi mới hơn. Tôi cần phải học, học nhiều hơn nữa để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm. Đó cũng chính là một nửa may mắn mà tôi đang còn thiếu. Nguồn kiến thức để tôi học tập lúc ấy không thể không kể đến sách nói. Tôi đã sang rất nhiều sách nói, Bí Mật Của May Mắn để tặng cho những người bạn, kể cả những người bạn sáng mắt và ai cũng đều yêu thích món quà ấy. Hiện tại tôi đang có một công việc phù hợp ở quê nhà, một gia đình nhỏ hạnh phúc với cậu con trai đang chập chững tập đi. Những lúc cùng nghe, cùng trao đổi về những vấn đề lịch sử văn học trong sách nói với chồng cũng là thời gian ấm áp hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi bắt đầu kể cho cậu con trai nghe về những câu chuyện ngụ ngôn của Andersen mà tôi nghe được trong sách nói. Bé toét miệng cười theo lời kể của mẹ, mặc dù chưa hiểu được nội dung. Tôi thấy cuộc đời mình thật may mắn và hạnh phúc. Những lúc gặp khó khăn trong công việc, tôi lại trở về với mái ấm của mình, giống như con thuyền trở về với bến cảng của nó để tránh bão. Rồi ngày mai nó lại ra khơi, ra với biển cả bao la, nơi ấy có nắng, có gió và có cả cá tôm nữa. Vì biết được giá trị vô cùng to lớn của sách nói đối với người mù, nên khi bắt đầu nhận việc tại Hội Người Mù tỉnh Bình Định, với nhiệm vụ chính là tuyên truyền văn hóa giáo dục, tôi đã liên lạc ngay với thư viện sách nói để xin hỗ trợ sách nói. Khi ấy, Hội Người Mù tỉnh Bình Định vừa mới thành lập, số lượng người biết đến chữ Braille chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, nhận được sách nói từ thư viện là niềm vui lớn đối với người mù tỉnh tôi. Sách nói đã giúp hội đưa tri thức đến người mù trong tỉnh. Mọi người được nghe sách, những quyển sách nói hay, ý nghĩa, giá trị và thiết thực. Sách nói đáp ứng được nhu cầu nghe của mọi lứa tuổi với nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, từ những sách giáo khoa đến các mảng văn hóa, xã hội, khoa học đời sống. Sách nói hay, giá trị cộng với giọng đọc truyền cảm đã cuốn hút người nghe, nhập tâm theo từng câu từng lời. Đó là chưa kể đến khả năng giả tiếng của chị Hướng Dương. Tôi nghe, tuổi thơ dữ dội mà cứ ngỡ mình đang trên đất quê, nghe các o, các mẹ nói. Mỗi lần thấy mọi người đến đổi sách, có người vượt cả đoạn đường xa đến hội chỉ để mượn sách nói, tôi lại cảm thấy rất vui bởi tôi biết được sách nói cần cho mọi người đến thế nào. Có lần tôi gửi cho một em bé truyện đọc lớp 1, cha mẹ em vừa vui vừa xúc động. Anh chị ấy tâm sự, ở nhà bé rất thích nghe đọc truyện, nhưng vì bận rộn quá họ không có thời gian đọc cho con nghe hàng ngày. Sách nói sẽ như một cô tấm dịu hiền kể cho bé nghe, dẫn bé vào thế giới của tuổi thơ. Sau 4 năm thành lập, giờ đây hội của tôi đã có nhiều người biết đến chữ Braille hơn, nhưng sách nói vẫn mãi là món ăn tinh thần không thể thiếu cho mọi người. Tôi cũng vậy, sách nói vẫn luôn bên tôi, giúp tôi nâng cao hiểu biết, có thêm những kinh nghiệm trong cuộc sống và cả thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Tôi có thể kể cho học viên nghe về lịch sử quê hương Bình Định, về người anh hùng áo dài Quang Trung, vì đã được nghe rất nhiều sách lịch sử như Các triều đại Việt Nam, Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Nghe nữ doanh nhân Việt Nam giúp tôi có thêm thông tin kiến thức để tổ chức tốt các buổi tọa đàm cho chị em phụ nữ nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc. Sách nói góp phần giúp tôi hoàn thành tốt được vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Tôi thích đọc sách từ nhỏ, mất đi ánh sáng đôi mắt nhưng tôi còn đôi tay để đọc sách, còn có thư viện sách nói để đọc giúp tôi nữa. Sách nói là một kho báu của người mù, đưa người mù đến với tri thức, phục vụ đắc lực cho quá trình học tập và lao động, giúp họ tìm được giá trị cuộc sống. Từ đó họ dứt đi sự mặc cảm, tự ti để lạc quan, tự tin hòa nhập cộng đồng. Hôm nay tôi viết lời tri ân gửi đến chị Hướng Dương, người đặt viên gạch đầu tiên xây nên thư viện sách nói, gửi đến những con người tận tâm và giàu lòng nhân ái đã xây dựng thư viện sách nói trong suốt 15 năm qua. Người mù chúng tôi nghe sách nói không chỉ tiếp nhận được thông tin mà còn cảm nhận được tình cảm, cảm nhận được giọt mồ hôi của những tấm lòng. Cảm ơn thư viện sách nói vì đã mang ánh sáng tri thức đến cho người mù chúng tôi. Cảm ơn thư viện sách nói vì đã mang cho tôi hạnh phúc cuộc đời. Tác giả Bích Thu, Hội Người Mù tỉnh Bình Định.
Bài đoạt giải khuyến khích. Cảm ơn định mệnh.
Sách là một kho tàng kiến thức vô cùng quý giá, một thế giới thu nhỏ và đồng thời ta cũng có thể ví sách như những con đường vươn tới thành công. Con đường ấy có gồ ghề hay bằng phẳng, có lồi lõm hay thẳng tắp là tùy vào sự cần cù, chăm chỉ và biết lựa chọn của mỗi con người. Sách có rất nhiều mảng khác nhau, mỗi mảng đều đem lại cho ta những điều thú vị, sự bổ ích riêng của nó. Sách toán giúp ta có đầu óc tư duy nhạy bén. Một tâm hồn bay bổng mượt mà thì hãy tìm đến sách văn. Những câu chuyện thú vị, những đạo lý làm người bắt gặp ngay trong hạt giống tâm hồn. Vậy tại sao chúng ta cứ thờ ơ lạnh lùng trước một người bạn tốt như thế? Hãy nhanh nhanh chạy đến những cửa hàng sách bạn nhé, để còn kịp. Đó chỉ là những cơ hội, những thú vui của các bạn sáng mắt. Còn em nói riêng và các bạn khiếm thị nói chung trên thế giới thì sao đây? Chúng em cũng cần lắm những quyển sách kia. Nhưng biết làm sao khi sách chữ nổi dành cho người khiếm thị rất đắt và hiếm hoi. Có sách giáo khoa học là may lắm rồi, nào còn dám mơ ước gì đến những quyển sách xa vời kia nữa. Và thế là thư viện sách nói dành cho người mù ra đời. Thư viện sách nói như một thiên đường rộng lớn. Khi chạm tay vào cánh cửa, thiên đường sẽ hé mở những kiến thức mới, những câu chuyện kỳ thú hấp dẫn. Từ đây, chúng ta cũng có thể rút ra được những bài học bổ ích, những đạo lý làm người và bắt gặp những tấm gương sáng đầy nghị lực mà thiên đường tuyệt vời này đã đem lại qua những câu chuyện. Quan trọng là chúng ta sẽ gặp được một bà tiên cao thượng, bà luôn lắng nghe và thấu hiểu những gì chúng ta cần. Chúng ta thiếu để rồi bà dùng đũa thần là những bàn tay nhân ái, những người luôn hăng say và nhiệt tình trong công việc từ thiện. Bà tiên đã biến những ước mơ cháy bỏng tưởng chừng vô vọng kia thành hiện thực. Bà tiên ấy không ai khác chính là chị Hướng Dương, người đã có ý tưởng sáng lập ra một thiên đường huyền ảo, thư viện sách nói dành cho người mù. Bà tiên ấy đến để mở cho chúng em, những người khiếm thị, một thế giới mới với biết bao điều kỳ thú. Chị giúp chúng em nâng cao tầm hiểu biết của mình, kịp thời lãnh hội những kiến thức mới. Chị dạy chúng em biết cách vững vàng hơn, có thêm những nghị lực để khẳng định mình và tự tin biến những ước mơ thành hiện thực. Chắc có lẽ bởi chị cũng là một người khuyết tật nên chị luôn lắng nghe, thấu hiểu tất cả những thiệt thòi, thiếu hụt của người khiếm thị để rồi chị kêu gọi và bắt tay vào thực hiện đáp ứng những nhu cầu của chúng em một cách tốt nhất. Ôi, chị cao thượng quá, không những thế chị còn chạy ngược chạy xuôi, xin cho kỳ được những suất học bổng hàng năm để cung cấp cho chúng em. Còn các anh chị sinh viên thì được ưu tiên hơn, chị xin cho những chiếc laptop để thuận lợi hơn trong việc học tập, lãnh hội và tìm tòi khám phá những cái gì mới lạ. Nhanh quá phải không ạ? Mới đó mà thư viện đã ra đời được 15 năm rồi đấy. 15 năm quả là một thời gian dài đằng đẵng để chúng em có cơ hội nhìn lại những khó khăn vất vả mà các ân nhân, anh chị và cô chú trong thư viện đã làm cho chúng em. Đúng là không thể nào nói hết được những công lao to lớn mà tất cả mọi người đã bỏ ra đổ vào thư viện. Từ những giọng đọc truyền cảm, xúc động dạt dào cho đến những giọng mạnh mẽ quyết liệt, dứt khoát, rồi những giai điệu da diết rùng rợn cho đến những giai điệu vui tươi hòa vào trong từng tình tiết làm tăng thêm sự hấp dẫn, thu hút nhiều hơn người nghe. Em thầm cảm ơn những người đã cưu mang và dưỡng dục chị nên người. Cảm ơn tai nạn tàn nhẫn kia đã cướp đi đôi chân của chị để một cách nào đó vô tình làm cầu nối cho chúng em được hưởng sự giúp đỡ của chị. Em cũng thầm cảm ơn định mệnh cuộc đời kia đã đưa đẩy để cho em được gặp chị. Em nhận ra cuộc đời này không bất công và cuộc sống không như người ta nghĩ. Em thấy mình còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người đang thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc. Cuộc đời không bao giờ tàn nhẫn và bất công đối với ai cả, đúng không chị? Những khoảnh khắc mà ta đang có trong đời là những quà tặng kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho ta. Em tin rằng nếu chúng ta có ý chí và nghị lực, chúng ta sẽ vượt lên khó khăn, chiến thắng số phận nghiệt ngã của mình. Hãy trân trọng và giữ những món quà định mệnh mà cuộc sống gửi đến cho mỗi người chúng ta. Đừng bao giờ than trách số phận, phải không chị? Tác giả Nguyễn Thị Thủy, học sinh lớp 12, Mái Ấm Thiên Ân.
Bài viết Cảm nhận sách nói trong tôi, học trò Thủ Thỉ.
Học trò Thủ Thỉ, văn thơ chuyện hay lắm mà sách chữ nổi lại không có. May nhờ có thư viện sách nói, lòng con thoải mong cô ạ. À. Con đã nghe say sưa chuyện bồ câu đưa thư, hoa hồng ở nơi khác, ngọc trong đá. Nghe học trò nói, thấy mà thương, tình lắm, thư viện sách nói ơi. Học trò Thủ Thỉ, nhớ nhà con khóc, con thèm nghe chuyện ngày xưa má hay kể. Con mới học lớp 1, quyển sách nặng quá, mà con sờ chữ còn chậm, mỏi tay lắm. Con nghe cô Hướng Dương đọc truyện cổ Việt Nam hay ơi là hay. Con thích chuyện Tấm Cám, Sợ Dừa, Cô Bé Hoàng Khăn Đỏ. Con bớt nhớ nhà, bớt khóc. Nghe học trò nói, thấy mà thương. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Học trò Thủ Thỉ, ngày con mới bị mù, con thầm nghĩ, giả từ ánh sáng, giả từ những tác phẩm văn học yêu thích cho đến một ngày, con say mê Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký, Tây Du Ký, Triệu Nữ, với giọng đọc truyền cảm, thế giới bên ngoài lại về bên con lại thêm yêu đời. Nghe học trò nói, thấy mà thương, tình lắm, thư viện sách nói ơi. Học trò Thủ Thỉ, cô Hướng Dương là ai mà đọc sách hay quá? Con nghe cô đọc, con cùng vui, cùng khóc theo nhân vật. Bây giờ con biết kể chuyện, biết tập đọc thật diễn cảm và con không sợ thiếu sách để nghe nữa. Ở thư viện sách nói, nhiều sách nghe lắm. Và con sẽ cố gắng học giỏi để được học bổng của thư viện sách nói. Con thấy các anh chị nhận học bổng, con thèm quá. Nghe học trò nói, thấy mà thương, tình lắm, thư viện sách nói ơi. Học trò Thủ Thỉ, cô Hướng Dương đọc truyện hay thế, chắc cô đẹp và không bao giờ buồn. Cô đọc biết bao là sách, mà sách nào cô đọc cũng hay. Người có giọng đọc thay thế, cuộc đời sẽ hạnh phúc, không bao giờ buồn. Con nghĩ thế. Nghe học trò nói, thấy mà thương, tình lắm, thư viện sách nói ơi. Sài Gòn buổi chiều hay mưa, những cơn mưa chiều thường buồn, thường làm người ta nhớ. Tiếng mưa bên ngoài lạnh, tiếng đọc truyện ấm mê đắm học trò tội nghiệp bé nhỏ. Giọng đọc ấy đã sưởi ấm nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ đau bệnh tật. Đã dần giác tâm hồn học trò tôi đến cái đẹp, cái hay qua từng tác phẩm. Nào ai biết, người đọc hay đến thế đã từng dằn nén cơn đau từ đôi chân thương tật. Và nào ai biết để duy trì thư viện sách nói, hỗ trợ học bổng cho học trò khiếm thị, người đọc ấy đã khó nhọc biết bao. Chiều nay lại mưa, trên đôi chân giả với những bước chân liêu xiêu, Hướng Dương vội vã đến trường để đem cho học trò những quyển sách nói mới. Thầm lặng mười mấy năm trong phòng thu, bao nhiêu là tác phẩm qua giọng đọc ấy đã đem niềm vui, hạnh phúc cho bao nhiêu học trò khiếm thị. Xin một lời cảm ơn từ đáy lòng. Tình lắm, thư viện sách nói ơi. Tháng 9 mưa, năm 2013, tác giả Vũ Thị Quỳnh Loan, giáo viên trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh.
Phụ lục 3, cộng hưởng. Bài phỏng vấn của báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh số đăng ngày 5 tháng 11 năm 2014. Nguyễn Hướng Dương, giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù. Chị khóc thêm một lần rồi thôi. 18 năm trước, khi đang là hướng dẫn viên du lịch Sài Gòn Tourist, Nguyễn Hướng Dương gặp tai nạn, mất đi đôi chân.
18 năm từ chữa lành vết thương, từ làn roi nghiệt ngã của số phận. Cái tên Hướng Dương đã trở thành biểu tượng của nghị lực sống, là người thực hiện sứ mệnh cao cả vì hạnh phúc người mù, như tên gọi tấm huân chương mà cô được trao tặng. được trân trọng với vai trò giám đốc thư viện sách nói dành cho người mù. Bây giờ, cái tên ấy lại khiến bao trái tim rung lên đầy xúc cảm với tự truyện, đứng dậy và bước đi do nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành.
Hỏi, vì sao mãi đến 18 năm chị mới viết lại câu chuyện của mình? Chị Hướng Dương đáp,
nhiều lần tôi mang câu chuyện của mình chia sẻ với các em khuyết tật. Có em đã hỏi tôi, chị ơi, sao chị không có chân mà vẫn cười vui quá vậy? Câu hỏi đơn giản vậy thôi, nhưng tôi biết mình có nói gì cũng chẳng thể chuyển tải hết được những điều muốn nói. Có người bạn bảo Hướng Dương phải viết tự truyện đi. Tôi không phải là người sáng tác, viết lách nên việc viết một cuốn sách cảm giác như vượt quá sức mình. Tôi sợ mình không thể viết trôi chảy, lo lắng câu chuyện viết ra liệu có giúp ích được gì cho ai không. Tôi cần một sự chín mùi, cần thời gian để lòng mình tỉnh tại, thanh thản, chuyển hóa được khổ đau và chấp nhận thực tại. Tôi muốn viết khi lòng mình đã yên.
Hỏi, nhưng chị có còn đau đớn khi từng đêm phải tự cày xới lại ký ức khốc liệt của chính mình?
Đáp, ký ức là thứ đáng sợ nhất. Tôi đã từng thực tập thiền định để quên quãng đời tươi đẹp mình từng có, quên nỗi đau mình đang mang. Tôi buộc mình không được nghĩ về quá khứ, không được nghĩ đến tương lai. Tôi sẽ chỉ có hiện tại để sống. Mỗi lúc tôi xử lý từng ký ức một để được thanh thản nhẹ nhàng. Khi lục lọi trong tận cùng những ngõ ngách đau đớn cảm xúc mà mình khó khăn lắm mới vượt qua được, nhiều đoạn tôi vừa viết mà nước mắt ròng ròng. Rất nhiều lần tôi phải dừng lại, tự nói với chính mình, hãy để quá khứ quay trở lại, chỉ khóc thêm một lần rồi thôi, sẽ không bao giờ khóc nữa.
Hỏi, vậy mà trong buổi ra mắt cuốn sách tại trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist vào sáng ngày 4 tháng 11, chị lại rơi nước mắt.
Đáp, trước khi bị tai nạn tôi cũng rất nhiều lần khóc vì những chuyện không vui nhỏ nhặt, nhưng sau này tôi hiểu ra rằng giọt lệ quyền diệu nhất trong cuộc đời này chính là dành cho hạnh phúc. Đối diện với nỗi đau quá sức chịu đựng, tưởng chừng không còn nước mắt, vậy mà khi nghe một em mù vào thăm nói rằng, chị ơi, em có hai chân, chị cứ nói bác sĩ cưa một cái gắn vào cho chị, vậy là chị có một chân, em có một chân, có thể đi chơi với nhau được rồi. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi nợ ân tình của nhiều người đến hết cuộc đời cũng không thể nào quên. Đó là chú Đặng Kim Sơn, người đã phát hiện ra tôi khi tôi vừa bị tàu lửa cán. Là thầy Trần Văn Hùng, chú Thanh Khiết, cậu Lê Quốc Ân đã dốc hết tiền đóng viện phí cho tôi cấp cứu kịp thời, là những người đã truyền máu cứu sống tôi. Dòng máu đang chảy trong cơ thể tôi là nghĩa tình của rất nhiều người. Bây giờ tôi có thể nói rằng vết thương lòng của tôi đã được chữa lành, nếu có khóc, đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Hỏi, có bao giờ chị tự dày dò với câu hỏi về duyên nghiệp rằng kiếp trước con đã gieo gì để kiếp này con phải gặt?
Đáp, tôi đã từng dằn xé tự hỏi tại sao mình phải chịu đựng tai nạn đau đớn như vậy. Tại sao tôi sống hiền lành, từ nhỏ đến lớn chưa làm gì sai trái lỗi đạo, không sát sinh mà phải gánh tai ương. Tôi không chịu đựng nổi sự thật, cứ hỏi mãi và đi tìm câu trả lời. Rồi tôi đổ lỗi cho kiếp trước, chắc mình làm nhiều điều ác nên kiếp này mới bất hạnh. Vậy cũng đáng đời lắm chứ, gieo gì gặt nấy. Tôi nương nhờ vào luân hồi để tự cởi trói sợi dây u uất trong tâm hồn mình, dù tôi có biết kiếp trước mình đã làm gì đâu. Rồi tôi lại nghĩ tiền kiếp, ác tôi cũng phải xuất gia đi tu thì kiếp này mới gặp được Phật Pháp cứu rỗi. Thôi thì không than thân trách phận, không đầy ải mình, xem như là tôi trả nghiệp. Khi mình vui vẻ, chấp nhận an trú trong hiện tại, thì mọi nghiệp quả cho dù có nặng đến đâu cũng đều nhẹ như lông hồng.
Hỏi, nhưng cuộc đời song hành với nghiệp vẫn là duyên, chỉ có tin vào số phận và duyên may.
Đáp, đôi lúc tôi nghĩ cuộc đời mình là sự sắp đặt của số phận. Lúc bị tai nạn tôi không nghĩ mình sẽ làm sách nói. Đầu óc tôi u uẩn ý nghĩ, đi đứng còn không được thì làm được gì. Nhưng rồi số phận đã cho tôi đến với trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Nhìn thấy nét mặt hồn nhiên sung sướng của các em mỗi khi được nghe sách nói, tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống mình là ở đây. Làm công việc này, sống và chia sẻ cùng các em. Nếu tôi đánh đổi đôi chân để các em mù có được tri thức, thì tôi cũng không có gì phải hối hận cả.
Hỏi, bây giờ Hướng Dương có giữ riêng cho mình giấc mơ nào về hạnh phúc và tình yêu cho cuộc đời mình?
Đáp, có lẽ xin mượn hai câu thơ của cụ Nguyễn Duy thay cho câu trả lời. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng mà chi. Tiểu Quyên thực hiện.
Đứng lên nhé, Hướng Dương.
Thầy Trần Văn Hùng, hiệu trưởng trường trung cấp du lịch và khách sạn Sài Gòn Tourist cho biết, Hướng Dương ngày ấy là một sinh viên xuất sắc, làm MC cũng rất giỏi, nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga và có thể giải giọng bất cứ vùng miền nào. Một cô gái hồn nhiên, đầy triển vọng nhưng sau tai nạn, nằm chịu đựng cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trong bệnh viện. Hướng Dương cứ nói với tôi, xin cho con được chết đi. Lúc đó tôi chỉ có một chiếc máy ảnh cũ, ngày nào tôi cũng chụp cuộc sống bên ngoài mang vào giường bệnh cho Hướng Dương xem. Con thấy không, cuộc sống thật tốt đẹp, phải sống, phải đứng lên nhé, Hướng Dương. Cuốn sách này là nỗi đau, là số phận của Hướng Dương và cũng là một bài học rất quý giá cho tất cả chúng ta, ông nói.
Ý kiến của nhà văn Phong Sơn.
Thân gửi cô Hướng Dương, tôi đã đọc hết cuốn sách Đứng dậy và bước đi do cô gửi tặng tôi. Thật là một cuốn tự truyện mà mọi người đọc đều bị lôi cuốn theo với sự xúc động tột độ. Thật là một nghị lực ý chí tuyệt vời mà ít người có được sau một tai nạn thập tử nhất sinh như vậy. Cô đã sống dậy và đã có ý chí mãnh liệt để biến khổ đau thành những hành động bổ ích cho cuộc đời. Tôi thật sự vô cùng cảm phục và sẽ giới thiệu cuốn sách với mọi người. Thân mến, chúc cô vui khỏe. Phong Sơn.
Ý kiến của bà Huỳnh Quang Thư.
Xin chào cháu Hướng Dương, dì đã đọc hết quyển Đứng dậy và bước đi của cháu, cho với xúc tích chân thật và ngắn gọn nhưng đầy đủ. Dì rất xúc động đọc lại những trang viết lúc cháu mới gặp tai nạn. Thương cháu rất nhiều, dì còn nhớ tâm trạng của ba mẹ, các bạn bè khi đưa cháu lên bệnh viện thở oxy cao áp, thật mong manh, buồn. Nay cháu đã đứng dậy bước những bước vững chắc trên đường đời, đó là phép màu kỳ diệu tự cháu tìm thấy và hóa giải. Dì hoàn toàn đồng ý với cháu, phương pháp thiền của Phật giáo thật nhiệm màu. Nhân quả luân hồi là có thật, là khoa học, hoàn toàn không phải dị đoan. Hảo Quyền cũng như cháu, dì ngộ về nhân quả lâu rồi, dì cũng tự soi rọi bằng chính cuộc đời mình. Dì có mấy câu thơ tặng cháu. Dì mừng cháu được an vui, dì mừng cháu được thảnh thơi an nhàn. Lòng cháu hướng cõi niết bàn, tình cháu biển cả, thiên đàng là đây. Thương cháu nhiều, dì Thư, bạn thân của ba mẹ cháu.